Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sư, tập thứ 7, Thủy Bẩm Tượng Tây, chương thứ 36, Núi Cao Dòng Chuyện, qua giọng đọc của Trung Anh. Cái sắc cổ đầy nguyên toàn thân khôi giáp, sau phải cúi đầu đang đứng yên bất động, bỗng đột nhiên vồ lấy gà gồ. Bộ đất bằng nhẹ trên người đó cũng bay lên tứ tung, thoát trông mù mịt cả hang động. Gago đâu phải kẻ hiếu dũng vô mưu, anh ta dám lấy nòng súng chọc vào cái mũ sắt trên đầu của thầy. Đương nhiên gan đã to, tài nghệ lại càng cao, không có bản lĩnh đã không dám liều. Được dẫn theo tư thế chân trước chân sau, bất luận gặp phải di trạng đột biến gì, Gago cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách tiến thoái ứng biến. Chợt nghe có tiếng giáp sách lắc cách, không đợi cổ thầy kia tới gần, anh ta đã cúi người xoay được vòng, sượt qua cương thi trong lòng mũ đạo chật hẹp, vòng ra sau lưng nó. Thân hình Gago cực nhanh, tựa như một làn khói nhẹ, vòng một cái đã tới sau lưng cương thi. Hai cánh tay lập tức vượt ra, mọc vào dưới nách, rồi bẻ ra sau qua cứng gót nó. Đầu gối phải đồng thời co lên, thúc mạnh vào xương sống. Chiều này nhìn có vẻ đơn giản, kỳ thực chính là tuyệt kỹ của tình thích đầu mà bản thân đạo nhân giải công luyện tập. Hai cánh tay và đầu gối Gago cùng lúc phát lực, chỉ nghe tiếng sừng cốt gãy rằng rắc, cái xác khô khoác giáp sắt đã bị Gago bẻ gãy sừng sống, đổ sụp xuống đất như đống bụi nhão. Dân đối đấu ít nhiều đều chuẩn bị vài ngón nghề đối phó với xác chết khi bị quỷ nhập trạng khi khai quang, đề phòng nguy hiểm bất chắc trong bộ cổ. Mộ Kim hiệu ý có đình đóng thầy và móng lửa đèn, còn bát sơn đạo nhân lại có sở trường là khôi tinh thích đầu. Nhưng nếu không phải xảy ra thi biến, cường thi chưa chắc đã bật dậy một người. Nghe nói một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quỷ nhập tràng là do thi khí tích tụ không tiêu, xác chết gặp phải lỗ điện hoặc dương khí của người sống bèn sinh ra phản ứng đột nhiên trồng dậy một người. Loại cường thi này không hề biết mệt mỏi, da thịt lại cứng hơn sắt thép, da súng đều không thể đả thương, duy chỉ có vị trí sau gáy sau lưng là nơi thi khí yếu nhất, có thể dùng tuyệt chiêu bẻ gãy xương sống nó, rồi dùng lực vận mạnh khiến xương cốt nó gãy vụn, không thể tắc ngoài tắc quái được nữa. Nhưng sự việc không đơn giản như thế, động tác của Gago quả thực quá nhanh. Anh đã thấy cực thi nhào tới bén mau lẹ xoay người bẻ gãy xương sống của nó. Chuỗi động tác liên hoàn này vừa nhanh vừa hiểm, một khi đã ra tay là không chút dùng tình. Nhưng chính vì Gago ra tay quá hiểm quá độc, nên muốn dừng lại giữa chừng cũng không dừng nổi. Anh ta vừa trao người lên trước, cùng lúc liền cảm thấy trong lòng núi có một trận rung chuyển dữ dội. Hình như không phải xác chết bị quỷ nhập tràng, mà là cả ngọn núi bị sơn đang chuyển mình, làm cho cái xác khổ ngã dưới về trước. Gago giật mình, chẳng nhẽ trong núi đã có động đất. Anh ta sợ còn động đất tiếp, cả ngọn núi sẽ đổ sập xuống chôn sống mình, không dám nán lại bên trong mộ đạo nữa, mà vội vàng rút ra ngoài, ra khỏi cái núi trên chân trong tàn. Anh thà thấy đám trộm đang treo trên vách rực khè, ai nấy đều mặt vàng như nghệ, nắm chặt lấy thằng chè và dây leo, dường như cũng vừa cảm thấy cơn chấn động dữ dội khi nãy. Lão Trần thấy Gago chui ra từ hang đá hẹp, vội gọi lưng: không hay rồi, bình sơn sắp sập, mau tàu phản thôi. Tàu phản ở đây chính là bỏ chạy. Thì ra khe nút trên núi Bình Sơn này quá sâu, cổ mình và thân mình chỉ còn gắn hở với nhau, 7 phần thì đến 9 phần đã nứt toác theo năm tháng, cứ chừng gãy như thế mà hứng mưa chịu gió suốt mấy trăm năm. Đây chính là kiến tạo tinh xảo của tự nhiên, giống như phòng đông thành, nhìn có vẻ bấp bênh nhưng thực ra là rất vững chắc. Trong treo leo tuyệt hiểm vẫn có sự thăng bằng vô cùng tinh tế, nếu không có ngoại lực cực mạnh tác động phá vỡ sự thăng bằng này, có lẽ mấy trăm mấy nghìn năm sau nó vẫn cứ như vậy. Thế nhưng đám trộm xả lính trước này chưa từng có kinh nghiệm với mộ táng trong lòng núi, lại đi sử dụng thuốc nổ quá liều, trong do họ chẳng ai hiểu thế nào là rút dây động rừng, chỉ chăm chăm đặt miệng trộm thuốc nổ cho miệng núi lưng núi chỉ chít lỗ, sóng xung kích của những vô nổ hết lần này đến lần khác rồi vào lòng núi, khiến khe nứt khổng lồ trên đỉnh sắp sửa được kia ra. Chấn động khi đấy chỉ là điểm báo bắt đầu mà thôi. cả quả núi lại rung lên từng cơn, nhẹ hơn so với những lần đầu nhưng lại kéo dài liên miên. Cơn này nối tiếp cơn kia, bùn đất và đá vụn rào rào rơi từ trên cao xuống. Gà Gô biết một khi thân núi thực sự đứt lìa, cả đám người đang bám trên vách đá sẽ theo một bên vách rực khe rơi xuống khu rừng rậm bên dưới sườn núi bắc. Lúc ấy thì dù có mình đồng ra sắt cũng được mỏng sống sót. Ngọn núi vẫn đang rục lắc không ngừng, chỉ cần sẩy chân một bước là lập tức rơi xuống vực sâu. Trong tình cảnh này, điều tối kỵ chính là mình đồng. Gà Gô nghe thấy tiếng lão Trần ra lệnh cho mọi người mau chóng nhảy sang vách núi bên kia thì vội vàng ngăn lại. Nhưng không đợi anh ta kịp mở mồm, đã có mấy tên trộm giọng hóa sợ hãi, nóng lòng muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lúc hoảng loạn mất hết bình tĩnh, mặc kệ ngọn núi đang rung lắc mỗi lúc một dữ dội, cứ giở bừa phản giết, tung người xảy ra một đá đối diện, định hình sẽ móc được thằng giết vào vách đá. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ trong lòng núi bỗng vang lên một tiếng ngầm bầm tựa lòng trời lở đất. Khe đất đột nhiên tác rộng ra tới vài trường. Những kẻ bỏ chạy trước tiên còn đang lơ lửng giữa không trung, vốn đã ngắm chuẩn khoảng cách, giờ lại không thể vươn tới mục tiêu. Thằng giết Bắc Sàng bị hụt, cả người rơi thẳng xuống vực thẳm trong tiếng kêu gào khiếp đảm. Mạng của mấy người này kể ra cũng lớn, trong khi rơi xuống tay vẫn nắm chặt thằng giết không rời. Mấy cái thằng tre vướng vào nhau tạo thành một mảng bóng tre kẹt lại một khoảng hẹp giữa vách đá. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết thì mấy chục tảng đá to bên trên đã ầm ầm rơi xuống. Bọn họ bám trên thằng tre biết tránh đi đâu, tất cả đều bị nghiền nát như tường. Đá lớn đá nhỏ theo nhau rơi xuống, đập vào vách đá phát ra tiếng vọng trầm vàng lẫn với những tiếng kêu gào xé gan xé ruột. Hết thảy đều rơi tóm vào hồ nước dưới đáy vực sâu, vang lại những tiếng lục bục hỗn loạn. Lúc này những người còn lại đều cố ép sát vào vách đá phía miệng mình, cả người vào vách đá cũng rung lên từng chập. Đá tảng cổ thụ đen xì bị kình phong cuốn phẳng từ trên cao xuống. Những tảng đá lỏng lẻo chênh vênh trên đỉnh núi đều rơi hết xuống dưới vực, tránh được một tảng cũng khó tránh nổi cả trận mưa đá rội xuống không ngớt. Liên tiếp có vài người bị đá va phải ngã xuống vực chết bất đắc kỳ tử. Việc đã đến nước này chỉ còn cách nghe theo mệnh trời, ai chết thì là cái số, những người may mắn sống sót coi như chưa đến ngày tận. Chỉ nghe một tiếng nứt toác như xé vải từ trên khe sâu vọng lên, đám người lão Trần và Gà Gô cảm thấy rực khe càng thêm siêu vẹo. Khe đất vốn dày đặc sương mù mây cuộn cứ mỗi lúc càng thêm rộng mãi. Mọi người chợt thấy trước mắt hòa lên như có ánh mặt trời dõi thẳng vào mặt. Cây cỏ trong khe núi đều đã lộ rõ một mồm, hóa ra sau khi vết nứt toác ra, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào được bên trong. Bình sơn trong trước mắt đã thực sự trao đảo tựa nghiêng trời ngả đất, nhật quyệt đổi rời. Đám trộm trải qua cơn sóng gió, chân tay ai đấy đều đã mỏi nhừ. Gà Gô bám trên vách đá né trái tránh phải, mắt thấy tảng đá ngặt cân trên miệng mình đang từ từ lật ngược ra sau. Đám đá vụn từ trên không tới tấp rơi xuống khi nãy cũng đột nhiên giảm hẳn, bèn hô lớn: "Tới lúc đi được rồi đấy!" Đoàn chia tay ra kéo tên trộm đang rụt như cầy sấy bên cạnh, bảo mọi người mau kết thằng giết lại thành cầu tre để chạy về khe núi trước mặt. Mọi người lão Trần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng, ngọn Minh Sơn đất hấp tức kia đến nơi rồi, nhưng dục tốc thì bất đạt. Đám trộm trong lòng hoảng loạn, lại thêm chân tay run rẩy, liên tiếp tụt tay đánh rơi mất mấy cái hàng tre, chỉ còn lại 4 cái hàng tre kết thành 2 cái cầu nối liền giữa khe núi. Đám trộm đẩy lão Trần lên thang tre trước, dù sao lão cũng là thủ lĩnh của Thượng Thắng Sơn, về lý đương nhiên phải để lão thoát thân trước. Lão Trần lúc này cũng không hơi đầu làm bộ làm tịch, chẳng từ chối lấy lửa lời, ngẩng đầu nhìn lên thấy không có đá rơi nữa, để hít sâu một hơi dẫm lên thang tre, bước vội ba bước làm hai chào đảo chạy qua. Đến hết cầu tre thì nhún chân nhảy lên bám vào mỏm đá, quay đầu lại với đầy thể lịa ý bảo Gà Gô đừng để ý đám người bên cạnh, quả núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, mau nhảy sang đây việc cấp bách cho bảo toàn tính mạng hai huynh đệ ta, nếu không vạn sự đều vô ích. Gà Gô muốn tự tin vào bản lĩnh của mình, không muốn giành giật được sống với người khác, anh ta vẫy tay ý nhường cho những người còn lại sang trước, còn mình thì đi cuối cùng. Hơn chục kẻ may mắn sống sót thế vậy, tuy trong bụng kính nể nhưng chân chẳng muốn nhường, lập tức chèn nhau chạy lên cầu tre. Trong cơn chấn động tựa sấm rền chớp giật, trời đất rung chuyển, lại thêm mấy người nữa trượt chân rơi xuống vực sâu bỏ mạng. Cuối cùng bên này vách núi chỉ còn lại Hồng Cô Nương và Gà Gô. Lúc này Gà Gô thấy núi non rung chuyển, cỏ cây đổ gãy, còn núi sắp đứt tỉa đến nơi, đã không còn đủ thời gian để từng người một qua cổng nữa. Anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ xem cậu trẻ có chịu được sức nặng của hai người hay không. Vừa này Hồng Cô Nương phi thần nhảy lên cầu, chạy thật nhanh qua trong tiếng đá núi đứt lìa và dòng khí lưu xoay vần giữa trường không. Gà Cô đi được nửa đường sẽ cảm thấy chiếc thang tre dưới chân có vẻ không ổn, lên theo đó là trận cuồng phong thổi qua khe núi. Chân người chân lơ lửng như tàu đã bay, chỉ chừng cuốn theo cơn gió. Anh ta biết sức gió quá mạnh, hễ có chút sơ sẩy ắt sẽ bị cuốn xuống vực sâu, lại càng vội vàng lao về phía trước, đưa tay nắm chặt lấy Hồng Cô Nương nhẹ như chim yến. Hai người liên thủ sẽ không bị cuốn xuống vực nữa. Nhưng vừa giữ được thăng bằng thì một cơn chấn động tựa lòng trời đất lở nữa lại từ đáy vực chuyển đến. Hai bên vách đá tựa như mồm hai con quái vật đang từ từ há to, cuối cùng đã tách ra hẳn. Tảng đá khổng lồ trên miệng mình lăn xuống đất. Trên thẳng diện dưới chân Gà Gô bị luồng loạn khí sinh ra từ cơn chấn động cuốn đi trên các lảo phiến lá, lộn nhào rồi rơi xuống đáy núi. Gà Gô và Hồng Cô Nương cũng chỉ cảm thấy hấp một cái, bên tai gió thổi ù, người đột ngột rơi xuống. Gà Gô lâm nguy mà không loạn, vội nắm chặt cánh tay Hồng Cô Nương, lợi dụng luồng khí loạn cùng nhau nhảy người về phía vách đá nơi có bọn lão trần. Hai người như đôi chim lượn xuống chênh chênh theo vòng cung giữa tiếng rít gào của gió núi. Cảnh vật nơi vách núi lướt nhanh qua mắt Gà Gô, nhanh tay nhanh mắt thấy sắp tới vách đá, liền với tay trải ra, bạch tử cầu giữa ở mặt trong khuỷu tay và cổ tay lập tức cắm vào vách đá. Những lớp đá xanh rắn chắc trượt tuột phủ đầy rêu xanh, bạch tử giáp chỉ có thể cào lên đó mấy chục vết, rồi lại bị Hồng Cô Nương đang theo đà rồi kéo đi. Hai người rắn chạch vào vách đá dựng đứng, từ từ chân xuống không dám dựng lại được. Hồng Cô Nương lúc này đã sợ đến hồn bay phách lạc, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Chân cảm thấy Gà Cô túm lấy cánh tay mình. Hai người chậm chậm rơi xuống như cơn mây đạp gió, thì đổ hết căn đảm nhìn xuống. Lúc lúc tảng đá to trên miệng mình rơi xuống đất đánh mình một cái, nhìn nát bấy một đất cây cối phía dưới bực, bắn tung tóe đủ loại vụn lên tầng không. Cô ta vội lấy tay che mặt để tránh bị bắn vào mắt, chỉ thấy một luồng khí lưu rồi manh vào người, cảm giác như nghẹt thở, không biết mình còn sống hay đã chết. Mặt đất và cây cối dưới chân núi mấp mồ, tảng đá khổng lồ trên miệng mình sau khi rơi xuống đã lăn ra hai vòng, rồi bình một tiếng lòng trời lở đất, rơi vào giữa đám cổ thụ cao lớn ùn tùn. Gà Cô nào giữa hơi xem xét tình hình dưới chân núi. Anh ta bị Hồng Cô Nương kéo không hãm nổi đã rơi, chân qua liên tiếp mấy cái đá lồi lõm cũng không gặt thua gì. Bên tai chỉ nghe tiếng bách tường cầu cổ vào vách đá kẹt kẹt. Gà Cô biết nửa còn lại của Bình Sơn đã trở thành vách núi dựng đứng, dò thế núi siêu vẹo như sắp đổ, phần chân vách đá vuông góc với mặt đất sẽ tạo thành một khoảng không. Cứ thế này trượt xuống, tay không có điểm bám, ắt sẽ rơi thẳng xuống đất mà chết. Lúc này tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc, tay anh ta càng bám chắc hơn. Chân thấy cánh tay càng già, anh ta kéo Hồng Cô Nương treo người trên gờ con dốc dựng đứng, thân hình đồng qua đưa lại giữa không trung, cuối cùng cũng bám vào được một khe đá. Bách tử cáp tuyệt đối không thể bám vào hư không, nếu rơi xuống thêm nửa thước nữa e cả hai người chẳng còn sức mà sống nữa. Cả cô bám một tay vào lớp đá, thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh sắc mây núi xa vờ, khói sương thấp thoáng quanh núi Bình Sơn nằm gọn trong tầm mắt, thì không khỏi thầm thán phục tạo hóa. Anh ta cúi xuống nhìn Hồng Cô Nương hỏi: bị treo lơ lửng ở giữa không trung thế này, phong cảnh tươi đẹp thật, nhưng cánh tay chẳng dễ chịu teo nào, cô có tự bám vào được không? Tôi kéo cô lên trước nhé. Hồng Cô Nương rốt cuộc cũng chỉ là phần nữ gì, tuy thủ đoạn hiểm độc, lại là người trong giới lục lâm, nhưng không được thần dũng đạt được như Gà Cô. Mặt cô ta tái xanh, tim đập thình thịch, sau khi lúc này rơi vào hiểm cảnh, may sao ông trời lại xếp đặt cho mình ở cùng với Gà Cô, còn chết cũng không uổng. Nên nỗi hoảng sợ cũng vơi đi phần nào, Hai tay bám chặt lấy cánh tay gà cô, hít vào một hơi, đau đớn đáp: "Tôi không sao, nhưng mấy trăm anh em vẫn chuyển binh khí dưới chân núi, coi như xong rồi. E là bị tảng đá lớn này nghiền nát cả." Mời các bạn nghe tiếp chương 37 Trong màn đêm. Đám phiến quân do là lão hoài cầm đầu đang vận chuyển báu vật trên sườn núi bắc. Cả đội quân lên tới 100.000 người, tụ tập cả ở dưới chân núi. Địa hình nơi này lại gồ ghề khúc khuỷu, cho dù bọn họ phát hiện ra đỉnh núi trên đầu đang sập xuống thì cũng không thể di tản hết trong chốc lát. Lại thêm tảng đá ngàn cân từ trên người mình rơi xuống, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ngay cả những cây cổ thụ trong trời còn bị đè nát như tường. Xem ra cánh quân dưới chân núi đã phần đều chết chắc. Cả cô đang treo người giữa không trung, nghe Hồng cô được nói vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Tuy bản thân đã thoát chết nhưng trong lòng vẫn dầu dĩ bị thương. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã mất đi nhiều mạng người đến như vậy. Cả cô cảm thấy cánh tay bắt đầu tê mỏi, khó mà bám trụ trên cửa bạch đá được nữa rồi. Và để Hồng cô nương leo lên lưng mình, sau đó triển khai bách tử cầu, bám chặt vào vách núi cao chẳng nhẫn mà leo lên như thanh sủng leo thường. Hồng cô nương không dám nhìn xuống, cứ nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe bên tai tiếng gió ồ ồ. Cả người như bay giữa không trung, chân đạp lên mây, xuyên qua từng lớp sương mù vẫn mịt, vững vàng leo lên cao. Cô ta thầm nhủ, cả đời mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm thế này, đã gắng khắc phục thâm thù và lòng can đảm của gã hồ. Hai người bám vào vách đá trèo lên, sắp đến lỗ hổng nơi hậu điện sân cùng thì nghe thấy thằng rít của đám người xa lính thả xuống tiếp ứng. Lúc này lão Trần và những người may mắn sống sót đều đã tới hậu điện tụ họp lại với nhau. Ai nấy đều không ngớt lời thán phục, còn từng gã hồ đã bỏ mạng dưới vách đá, nằm ngờ bị va sơn đạo nhân này quả nhiên là mạng tỏ phục lớn. Cả bọn mê tín chăm chăm tin rằng mộ cổ đầy nguyên đắng trên đỉnh núi thực sự linh thiêng, bởi vì đám trộm mộ phát hiện ra liền tự rút khỏi núi bị sơn để chết bao nhiêu người phái xả lính, mà không hề nghĩ đến nguyên nhân thực sự chính từ việc nổ bình pha đá của bọn họ. Lo lắng không biết tình trạng thương vong của anh em dưới chân núi thế nào, đám người vội vàng ra khỏi bình sơn chạy sang xuống núi bắc xem xét. Quả nhiên thảm cảnh tử thương vô cùng nặng nề, số người chết bị đá nghiền nát nhiều không kể xiết, lại thêm vô số người toàn đầu chảy máu, thương tích nặng nề. Ngay cả đại quân Việt hoành hành khắp tường cầm như là lão hoài cũng thịt nát xương tàn, bỏ mạng tại trận. Tảng đá lớn trên miệng mình theo chân dốc lăn xuống một khu rừng rậm cách sườn núi khá xa, mặt đất bị lõm thành một cái hố to, cây cối đất đá máu thịt người ngựa trở thành một đống nát bấy. Những kẻ may mắn sống sót ai đấy mặt cắt không còn giọt máu, thần sắc đờ đẫn vì bập tai mấy cái vẫn không có phản ứng gì. Thấy tình hình này, lão Trần cơ hồ tuyệt vọng thầm than một tiếng: "Trời hại ta rồi." Cơ đồ bao năm khổ tâm dốc sức giờ đã tan tành theo núi bình sơn, thương vong mất mấy trăm người chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đại phiên quân địa phương vốn là một đội quân ô hợp, nay cả lão hoài chết đi, đội quân mấy vạn người trong tay hắn tân xe như rắn mất đầu. Tương ẩm đã chính là xảo huyệt của phái giả lính, hậu quả việc này thực sự nghiêm trọng khó lường. Thêm cả ba lần vào núi bình sơn, số người tử thương lần sau nhiều hơn lần trước. Y danh thủ lĩnh thằng ứng sơn giờ chẳng còn gì nữa, nếu không đào thêm được 10 cái mộ to mà lớn, e lòng có lấy lại được danh dự. Tất cả nước sông tường khó rửa nỗi dục này, lá trần chán nản vô cùng, cảm giác như sự nghiệp giá tầm đời mình từ nay tan tành mây khói, đúng sai thành bại thoát cái đã về không. Nghĩ đến đây bị hỏa công tâm, xin nữa thổ ra cả máu. Thuộc hạ vội dìu lao ra một bên ngồi xuống, là lần khuyên giải: "Trần thủ lĩnh thần thông cái thế, từ trên này chúng ta thu một ngũ đầu, nhưng nền móng của thượng tấn sơn chưa hề lúc này, sau này tất có lúc ngóc đầu trở dậy. Chẳng phải ngài từng khuyên dân bọn tiểu nhân rằng thành bại binh già không hẹn trước đó sao? Là soái tìm bỏ mạng chết thảm, nhưng cũng coi như oanh liệt bất khuất, bằng anh hùng hào hán, không chết thì thôi, đã chết là phải vì đại sư đại danh. Chỉ cần thủ lĩnh không mệnh hay gì, chúng ta còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Lão Trần thấy đám thuộc hạ toàn nói những lời sằng bậy chẳng đâu vào đâu cả, đến lượt lời cũng không lọt lỗ tai, thì lòng càng ngảo nặng, bèn xuôi tay bảo bọn họ tránh cả sang bên, chỉ để Gago ở lại bên mình. Đoạn thở dài nói: người anh em, chúng ta thực hiện kết nghĩa trên từng phủ nhau, đây lòng ta đã quá loạn, thực không biết phải làm sao mới tốt, chỉ có cậu mới có thể đưa ra chú ý giúp ta mà thôi. Gago là nhân vật cơ mưu chân tình, anh ta hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của lão Trần. Cái kẫy thủ lĩnh giả lĩnh e không ngồi vững được rồi, kế sách duy nhất bây giờ chỉ còn cố gắng sửa sai, còn nước còn tát. Giang hồ hành sư giờ này luôn ngược dòng quạt mãi, không tiến thì lùi, lại rất khó quay đầu. Việc gấp trước mắt là phải vô yên lòng quân, đề phòng lính của lão Hoài thường cứ làm loạn. Cuộc chiến giành địa bàn giữa các phiến quân hiện nay rất khốc liệt, nếu không ổn định được quân đội, một khi xảy ra việc đảo ngũ hàng loạt, các phiến quân to nhỏ xung quanh sẽ thật nước đục thả cầu, phải xả lính về sau đừng hòng có chỗ đứng ở từng ngầm nữa. Tiếp đến vẫn phải tiến vào một cổ Bình Sơn lần nữa, này một thân trên đỉnh núi đã theo một phần Bình Sơn nằm vào rừng sâu, không biết quan quách minh khí bên trong có bị tổn hại gì hay không, nhưng nếu không biết sạch ngôi mộ cổ này, lão Trần sẽ chẳng có mặt mũi nào nữa. Gago xung phong một mình một súng vào rừng trộm mộ, còn lão Trần phải chỉ huy thuộc hạ thu nhập tàn binh, động viên thương binh thu liệm người chết, đồng thời phái người trở về từng ngầm ngay trong đêm tìm nhân vật thứ hai trong quân đội của Lã Lão Hoài, dùng thủ đoạn để người này dốc lòng dốc sức vì thường thắng sơn, mau chóng ổn định lại cục diện. Lão Trần nói: đây chính là sách lược biện toàn nhất, có điều người mua cổ đó đã bị lột ngực mất rồi, để một mình cậu vào đó thực quá mạo hiểm, một bàn tay cũng không lên tiếng, cần cứ thêm người từng trợ mới được. Gago không muốn có thêm người đi theo, thủ pháp của bản sơn không giống như sản lính, sơn này không cần nhiều người, đối với bản sơn đạo nhân, người càng đông lại càng khó hành động, vì vậy anh ta cũng ngại từ chối lão Trần. Cuối cùng hai người bạn bạc nhất trí để hồng cổ nương và tay người miêu dẫn được đi theo Gago, nếu gặp nguy hiểm thì phóng hỏa tiễn làm ám hiệu, đã tận quân ở đây sẽ lập tức tiếp ứng. Hồng cô nương là cao thủ trong Nguyệt Lương môn, phá khóa mở quan đều tài giỏi hơn người, lại có tuyệt kỹ phóng phi đào, không hàm danh lợi như đám người xa lĩnh, thực sự là trợ thủ đắc lực bên cạnh Gago. Tay người miêu kia tuy nhát như thỏ đế, nhưng là thổ địa dân bản, quen thuộc địa hình lão hùng lĩnh cùng sở thích trong vùng, xuyên núi vượt rừng đều không thể thiếu hắn. Tay này tham mới làm thúc phiện lão Trần thưởng, nên chẳng giá gì mạng sống, lập tức bật lòng theo bản sơn đạo nhân đi trộm mộ. Sắp xếp xong xuôi đầu đấy, ăn được chút lương khô thì trời đã sập tối. Cả cô và Hồng cô nương đều tay áo đi đêm màu đen, để tay dẫn đường người miêu bắt theo một cái thằng dếp. Ba người mỗi người cõng theo một cái sọt đựng gà đầu tình và hai con gà trống khác. Chờ khi trăng vừa ló dạng, ánh sáng rõ trên mặt ngày thì mới lập tức khởi hành. Mỏm núi gãy đã văng xuống đáy thùng, dọc đường đè biết bao những cây cối, khắp nơi toàn máu thịt vùng vãi, không có lấy một tấc đất bằng phẳng mà đặt chân. Ba người đành men theo bề rừng đi vòng vào trong. Ánh trăng đêm sáng mờ vặn, cả ba không cần thắp đèn mà chỉ cần giữ đèn đạo ở thắt lưng, xuyên qua rừng cây tĩnh mịch. Mới tiến vào thung lũng không xa, đã không còn nghe thấy tiếng năm người xa lính thu gom thi thể chỉ đốn hàng ngũ sau lưng nữa. Ba người vừa đi vừa mặt mạc về mộ cổ Bình Sơn. Hồng cô nương nhân cơ hội liền cảm ơn cứu mạng của gà cô. Anh ta không mảy may để tâm, chỉ nói là việc nhỏ không cần nhắc đến. Hồng cô nương nói ơn cứu mạng sao có thể nói là việc nhỏ, thì cô ta tạm thời đứng thân lãnh đạo trốn giang hồ, theo chân Trần thủ lĩnh đi làm những chuyện trái mừng pháp, nhưng vẫn không quên đã là người sống ở trên đời phải có ơn báo đáp. Hôm nay bạn sơn đạo nhân cũng đã mất đi hai người, cô ta thấy gà cô hiện tại không còn trợ thu nào nữa, bèn nói nguyện từ này rời khỏi Thường Thắng Sơn theo anh ta khắp nơi đi đục nấu. tuy là phần liễu hiếu đạo tử, nhưng nhất định không quản an nguy, hết lòng phò trợ. Gà cô là người tinh ý, nghe Hồng Môn Nương nói vậy thì biết ngay là cô nàng có ý lấy thần đáp đền, đành nói thẳng tránh sau này tình cảm mắc yếu lại sinh ra lắm phiền phức, rằng Ban Sơn đạo nhân thì vẫn có thể kết hôn với người ngoài, nhưng vì trong gia tộc đã có lời nguyện để những người này đều rất đoàn mệnh. Hồng cô nương thấy đối phương biết tầm ý tứ của mình thì nóng bừng cả mặt mày. May là dưới ánh trăng nên nhìn không rõ, các người miêu ngoài cuộc không phát hiện ra. Cô ta vừa nói nặng sang chuyện khác, tuy không bận tâm tới thành bại đứng mất trên đời, nhưng nói về mình khổ. Nguyên đường môn sân này vốn là tầng lớp dưới đáy xã hội, phải chịu mọi áp bức bóc lột, nhà đàn bệnh đâu ít hơn bản sơn đạo nhân chịu lời nguyện. Sư muội của Hồng cô nương là Hắc Nha Đầu, mới 16 tuổi đã phải mất mạng. Già trẻ lớn bé trong nhà tổng cộng 7 mạng người đã bị quản phụ hại chết. Nói đến đây cô ta lại không cầm nổi nước mắt. Cả cô không muốn bàn chuyện thế thái nhân tình, nhắc đến lại khiến người ta thêm ngán ngẩm. Chỉ thấy Hồng cô nương nói có sư muội tên Hắc Nha Đầu. Phái Nguyệt Lực Ngôn này thật kỳ lạ, toàn lấy màu sắc làm tên. Nghĩa chàng lão hổ lĩnh cạnh núi Bình Sơn trước kia vốn là miếu bà thờ phụng Bạch Lão Thái Thái, chẳng lẽ con hồ đi già đó cũng là người của Nguyệt Lương Môn, lẽ nào nó cũng biết dùng yêu thuật. Vừa đi vừa nói chuyện đã sắp tới cạnh bà, chẳng đã lên cao, sương khói bổ về tứ phía, vẫn là thứ yêu khí mặc lạc chốn rừng sâu. Cả cô bảo hai người Hồng Cô Đường và tay nghề biểu tạm dừng chân, còn mình thì trèo lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tảng đá lớn là tới chìm trong một màn sương mỏng quái dị. Xong xuôi lên thuyền xuống, hỏi gần kẽ tay người miêu về địa hình sau núi. Tay đồng gì vội vã trả lời: nói để ông ngẩn một công biết, sương núi này chỉ toàn rừng thôi, hoàng vũ không có lấy một bóng người, bốn bề là cồn đá nhũ đá tự nhiên, đồng dân chúng tôi gọi là thẻ đá. Rừng thẻ đá đó chính là thung lũng nộ tình, có hình dáng như vân hoàng xài cánh bay. Nơi sâu nhất nghe nói năm xưa vốn là động tổ của 72 đồng người này, đến giờ hình như vẫn còn vài di tích tượng đá huyền điểu, hoặc với đất lầu lại cũng chẳng ai quan trọng nữa. Ấn tượng ban đầu của hắn về Gago đến giờ vẫn không đổi, cứ ngỡ người này là thợ bục lầu do lão Trần mời tới giúp việc trộm mộ. Động dân bản địa vốn vô cùng kính trọng cánh mộc công bục lầu, nên cứ gọi Gago là mộc công. Gago gật đầu, thầm nghĩ một cô Bình Sơn quả nhiên dùng phép nghiệp thắng, lấy âm khí huyền bộ trên không để chấn áp khí lạnh của động tổ người gì. Phương pháp này của người Nguyên không hề hiếm thấy. Sau khi Nguyên diệt Nam Tống, tổng quản Phật giáo ở Giang Nam dựng lĩnh chân giả từng đào xới tất cả hoàng lăng của triều Nam Tống ra bằng vằm, chôn gắn với rừng cốt cổ loài xúc sinh cho lợn, rồi chôn xuống một cái hố to, bên trên xây dựng một tòa tháp chấn nạp dùng để chấn áp long khí người phương Nam. Cách làm này chính là phép nghiệp thắng điển hình. Lại nghĩ động tổ của người gì không biết có trò trống gì thực không, cứ nhìn xương trong rừng bắt không tàn thế này, có thể thế này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, anh ta liền bảo Hồng cô nương và tay người miêu bước chân khẽ thôi, tìm nơi bóng cây anh chẳng không so tới mà đi. Lúc này bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng thống thiết, hệt như tiếng khóc bên linh cứu của người chết lúc nửa mà vang lên giữa rừng sâu trong khuya đêm thanh vắng, lại càng thê lương khiến người ta nghe mà sợn cả da gà. Tay người miêu biết rõ trong núi không hề có người sinh sống, sao có thể có tiếng khóc vang lên cùng lúc như vậy. Bụng bảo dạ, lẽ nào là oan hồn tiệm nhân trong đông tổ hiện về cái khổ trong đêm. Nghĩ đến đây, hắn liền run như cây giấy, tóc tải dựng ngược cả lên, chân nhũn ra thì giống phải ruột bông, chỉ chừng ngồi mệt xuống đất. Gà cô vừa giơ tay tóm lấy gáy áo, không để hắn ngồi phệt xuống đất mà phát ra tiếng động, đồng thời ra hiệu cho hai người kia im lặng, lấy mảnh lụa đen bịt kín mũi mồm che giấu hơi thở của người sống, đoạt rút ra khẩu súng đức lệch đạn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh ta làm dấu chỉ hướng cho Hồng Cô Đường và các người miêu, ý bảo hai người theo sát phía sau, còn mình nhón chân đi trước, lần theo tiếng khóc thảm thiết vọng lại từ rừng sâu. Chương thứ 37 kết thúc. Liệu sự việc sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.